chúng ta niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư quý vị, mình dành ra một ít phút tập cái chữ hiếu nói. Chữ hiếu nghĩ nếu mà mình niệm quen đó, không cần xài cái máy, không cần cái máy đâu mà thanh tịnh hơn nữa. Tự mình đây mình niệm Phật đều rồi, mình niệm rất là đều, không cần nó mình cũng niệm được. Thì chỉ cần chia hai nhóm thôi, thì nhiếp tâm không buồn ngủ mà an lạc lắm. Thì mình thử trước, bây giờ thử một chút thôi, nếu mà được thì bữa nay mình sẽ làm, còn mấy tuần sau mình tập nữa nha. Thì mình có hai bên, bây giờ bên đây niệm trước, trong cái chân hiếu thì niệm ba câu, thì đếm 1 tới 3 biết, mình biết nó là 3, 1, 2, 3 ha. Xong rồi ba câu mình ngưng, thì bên đây niệm 4, 5, 6, xong rồi đây mình niệm 7, 8, 9, 10 ha, là 10 câu. Nói vậy thôi, mình niệm 1 tới 3, bên đây niệm 4 tới 6, cái mình niệm 7, 8, 9, 10 là, cái bên đây niệm lại 1 tới 3, cái mình niệm 4 tới 6, cái bên đây niệm 7 tới 10 ha. Thì tại nó có 4 câu đó, nếu mình không để tâm thì sẽ bị sai, cho nên mình cứ biết cái câu Phật hiện thời nó ở số mấy, mình phải biết nó ở chỗ nào thì mình mới không bị loạn. Còn thí dụ mà ai có lỡ bị sai thì mình đừng có để tâm, mình phải tha thứ ha. Nhiều khi người ta sai cái mình không vui, hoặc là mình giống như chắc lưỡi vậy đó ha. Nhưng mà mình phải biết là nhiều khi cũng loạn tâm thì vẫn sai. Giờ mình tập thử nha, mình bên chân hiếu niệm trước các vị nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
No.
dễ mà ha. Thì 1 tới 10 là không có loạn mà không buồn ngủ đâu, mà đi kinh hành sẽ rất thích, thích lắm. Tại vì cái số nó kèm, nghĩa là hơn nữa là mình niệm Phật ra thì cái tâm nó phải để vô cái tiếng, để mà đúng mức của nó đó thì mới dẹp được cái tạp niệm ra ngoài. Nếu như mà mình chú ý không có đúng mức, mình nghe không có tới cái mức của nó đó, thì một mặt nghe, một mặt niệm, một mặt thì suy nghĩ, rồi nó không thể nào nó đẩy cái vọng tâm ra ngoài được. Tại vì cái tâm mình nó mê sâu quá, rồi là mê muội đó, dù có niệm Phật nó cũng không có đẩy được cái vọng tâm ra. Tại vì cái sức niệm, cái sức nhiếp nó chưa có đúng cái mức của nó. Và cái tâm thành, cái lòng chân thành để cái tâm vô cái tiếng, nó chưa có đủ cái sức để mà giữ cái chánh niệm. Mình tập, mình tu có thể vài ba bữa, vài ba tuần mình được một chút, khi nhập được chánh niệm, phải không? Thì khi đó mình vui lắm, nhưng mà mình muốn nhập nữa thì nhập không nổi. Cái đó là sơ tâm, nghĩa là chưa có thể nào mà đẩy nó ra được. Nhưng mà mình có niềm tin, mình tu lâu thì có một lúc mình sẽ đẩy nó ra. Có nghĩa là cái mức nhiếp tâm nó tới cái mức đó thì tự nhiên cái loạn tâm nó không còn. Thì cái đó là cơ bản hạ thủ mà mình phải làm được. Thì khi mình được cái đó mình mới tính được những cái chuyện sau này, các ngài dạy mình làm cái gì thì mình mới tính. Chứ nếu mà cái cơ bản nhất mình làm không được thì các ngài kêu mình làm cái gì mình cũng không làm được hết á. Kêu mình giảng sinh làm không nổi, kêu mình giữ tâm thanh tịnh làm không được, kêu mình đừng có tham sân si mình làm không được. Tại vì cái cơ bản ở trong pháp môn mình nó không có nắm được, cho nên nó là những cái bước sau này đó là dù cho giảng mình nghe vậy thôi, thế chừng mình niệm Phật là an tâm ha. Cho nên là mình phải học, phải kiên nhẫn, rồi phải rất là thành tâm để trong đó nhiều năm tháng, phải nói là nhiều năm tháng. Nếu mà người nghiệp nặng phải để rất là lâu để tâm trong cái phương pháp dụng sao mà niệm cái tiếng Phật lên nó vô trong tim mình, cái tiếng nó vô trong tim. Thì khi mà cái tiếng nó vô rồi nó hòa với cái sự nghe đó, thì ở trong đó không có một cái vọng tâm gì có thể tồn tại được. Thì mới gọi là dụng công tu theo các ngài. Còn nếu chúng ta cứ một mặt niệm, một mặt suy nghĩ, thì các ngài dạy đó, sự thật là mình không có, mình nghe mình hiểu nhưng mà mình không có làm được. Như Ngài Ứng Quang nói đó là tham sân si đừng bao giờ khởi dậy, đừng có bao giờ khởi ba cái tâm đó. Khái niệm Phật cho nó lấp bích ba cái đó, nó không có cơ hội để tới. Nhưng mà khi mà nó tới, nó móng lên đó, mình vừa thấy được cái sân hay là cái tham đó đầu nó khởi dậy đó, thì hãy niệm Phật, để dùng cái phương pháp mà mình học đó, cái cách nghe và cách nhiếp tâm của mình đó, đẩy nó ra, đẩy cho nó không còn dấu tích nữa đó, thì mới yên. Thì bắt đầu mình tu gì nữa, bắt đầu mình niệm Phật, chứ mình không niệm nó sẽ tới, cái tham sân si sẽ tới. Phải niệm nữa, niệm tới chừng nào mà mình thấy nó móng cái gì lên là mình dùng cái phương pháp của mình. Mình phải có một cái phương pháp sẵn rồi thì mới có thể áp dụng mấy cái thứ này. Đó là Ngài Ứng Quang nói giống như giữ cấm thành vậy đó, hãy giặt vô là phải biết, mà chưa có giặt cũng phải biết. Hiện thời là quốc thái dân an giống vậy đó, bình yên, chưa có tâm, chưa có bị một cái gì làm xáo trộn ở trong đó, mà cái tiếng Phật giữ thiệt là chắc, cái tấm lòng chân thành, cái sự cầu vãng sinh, cái tiếng Phật hiện thời nó đang từ khâu vậy. Mà tới chừng mà vọng tưởng xen vô đó thì liền biết mình phải đẩy cái này ra, dùng cái phương pháp của mình. Chứ còn thí dụ như là cái giận hay là cái tham, nhiều khi nó cũng đúng lý lắm, nó cũng rất là đúng, nhưng mà hãy giận tham là đối với sự vãng sinh là sai, đối với thế gian có nghĩa nhiều khi nó đúng. Cái chuyện không giận không được giống vậy, nhưng mà đối với sự tu hành của mình, hãy khởi ba cái tâm đó là sai. Cho nên dùng phương pháp đẩy sạch nó, có nghĩa là mình không có chấp nhận cái tâm đó, thì lòng của mình trống trơn à, không có gì để mà suy nghĩ, để mà nói cái gì, chỉ có một tiếng Phật và cái cõi lòng của mình toàn là danh hiệu Phật và cái sự chân thành, không còn gì hết, thì đương nhiên là hình sắc, tâm tư, lời ăn tiếng nói, bao nhiêu thứ đều là từ từ sẽ tương ưng với các ngài, sẽ giống. Tại lòng của tôi không có những thứ đó ha. Xong rồi tới ngày lâm chung thì sáng chỉ hiếu đọc thì ngài Ấn Quang nói thì thấy sợ, là có cái ông đó ông còn trẻ rất là giỏi, giỏi về mật tông, giỏi về hiển rồi giáo môn. Ông ta đó thì giỏi cho nên đi vào thế gian đó thì ai cũng phải cung kính. Đi tới nơi nào đó thì đều là hơn người ta hết thảy. Nổi bật hết, rồi rất trẻ, rất nhỏ. Thì Ngài Đế Nhàn, đệ tử của Ngài Đế Nhàn khuyên, khi mà ông ta đi Nhật học đó, ông ta đi về thì ông ta nổi tiếng lắm, thuyết pháp rất hay. Thì Ngài Đế Nhàn nói ông nhập thất đi. Ông nhập thất đâu là ý của tổ là, Ngài Đế Nhàn là tổ sư mà, nói là ông chưa có hàm dưỡng, ông còn trẻ lắm, ông nên phải nhập thất, đừng có ra hoằng pháp sớm vậy. Ông chưa có định lực như các vị đâu, nhưng mà ông ta cao ngạo lắm, ta không có tin, nhưng mà tổ nói thì ông ta buồn, ông ta bệnh. Thì Ngài Ấn Quang nói, tổ nói bữa nay qua ngày sau là ông bệnh cho tới không hết, tới lâm chung mê muội, thì người ta tới hộ niệm để cho ông ta vãng sinh. Thì tổ nói tuy rằng có người hộ niệm nhưng mà tâm ông ta mê mà không có quyết đoán vãng sinh. Thì tổ nói là ông ta là một cái gương soi sáng cho chúng sanh, những người trẻ hãy nhìn và những người lớn phải nhìn ông ta, nhìn cho rõ. Tại sao? Tại vì ông ta tu cái bề ngoài chứ không phải tu bên trong, có nghĩa là tu cho người ta thấy tôi là giỏi, tôi tu rồi tôi tới đâu tôi có hạng nhất, tôi là vì tất cả mọi người nhìn cái sự thành tựu của tôi. Đó là vì ông ta không có thật tâm đối với Phật cho nên cái đạo cảm ứng không có. Có nghĩa là học rất giỏi, đi tới đâu cũng khoe khoang, cũng hơn người, nhưng mà không phải thật vì mình, mà vì giờ là danh lợi khoe khoang, vì mọi người tân bốc tôi cho nên tôi phải làm cho giỏi hơn để cho tôi giữ cái sự cung kính đó. Cho nên cũng như mình nói là người tu hãy gạt hết mọi người, đừng có nghĩ là mình đang sống với ai, một mình trên cái cõi đất này và Phật Di Đà thôi, thì mình không phải tu vì cái danh tiếng của mình hay là mình đang có thành tựu lớn quá mình phải ráng lên, không phải vậy, mà vì cái sự lâm chung cảm ứng, vì cái lòng thành và cái sự sanh tử của con thành tâm với Phật, không phải vì mọi người đang tân bốc, con đang có cái chức vị cao, con đang được thành tựu ở thế gian này, không có luyến ở trong đó. Thì tổ nói như vậy đó, thành tâm á thì mới có cảm ứng. Còn ông ta là phô trương không có gì mình mà còn trẻ, mà tổ ngày Đế Nhàn khuyên á thì lại buồn tới bệnh là không phải thường đó. Tại vì nói tôi đã được như vậy rồi mà còn có tổ còn kêu tôi nhập thất gì nữa, ông ta buồn lắm, buồn tới bệnh là có nghĩa là cao ngạo tới ngất trời rồi đó mới bệnh chứ. Cao ngạo tới đã anh ta như vậy rồi mà còn kêu nhập thất nữa, mà không đủ cái tư cách sao, mà sự thật là không đủ đó. Thì ngày Ấn Quang ngày chê lắm, ngày nói thà là không biết cái gì, niệm Phật tốt lắm, đừng có biết giỏi vậy. Rồi sau đó có mấy lá thư ngài nói là đừng có học nhiều sẽ loạn tâm. Nói đơn giản vậy, đừng có ham biết nhiều sẽ không thanh tịnh, phải tu nhiều. Như mình nói đó, mình phải có cơ bản bên trong, mình nắm được phương pháp tu, mình có một cái lòng tin rất chắc về cái công phu của mình. Khi mà mình gặp cái vọng tưởng, gặp phiền não, mình có cái năng lực để mà mình đẩy nó ra, thì cái đó mới là, cái đó mới là của mình, cái đó mới là cần. Chứ không phải mình học biết được rồi mình gọi là mình thuyết pháp được, hoặc là mình biết phương pháp, nhưng mà ở bên nội tâm đó mình dụng chưa có tới, mình chưa có cái giống, chưa có nắm được cái một cái gì đó vững chắc để mà gặp phiền não, gặp những cái trở ngại mình không có dụng công được. Đó là cho nên ngày tháng đều để tâm ở trong tiếng Phật để mà hạ thủ. Thì có thể mới thì khó, khi nào khó có thể nói về cái nghe cũng phải là dễ dàng, tại tâm mê nghe không có ra tiếng Phật đâu. rồi cái tín nguyện cũng không phải là dễ dàng. Cho nên thì theo chân hiếu đó là đọc sách Nhãn Quang nhiều, đọc sách Chư Tổ nhiều, lễ Phật, gần gũi với Phật Pháp nhiều, thì lâu ngày nó sanh tính tâm, nó sanh cái nguyện tha thiết. Cũng như mình gần cái người cầu vãng sinh mà gần lâu rồi tự nhiên lòng mình tha thiết rồi. Thấy người ta cứ nhắm mắt, người ta cứ hướng về hướng Tây hoài, người ta cứ niệm Phật, lòng thành người ta chan chứa vậy, thì ngày tháng trôi qua mình sẽ bị nhiễm. Cũng như mình gặp một vị tổ hay là ngài Quảng Khâm, cứ nhắm mắt tịnh tọa mà niệm Phật thì lâu ngày mình cái tính tâm mình á, nó sẽ tăng trưởng. Còn nếu mình gần ở thế gian nhiều quá thì mình sẽ tin ở trong cái thế gian này, mình tin người ở đây vậy vậy mình theo họ, mà đối với cõi Phật mình nó không còn để lòng nhiều. Cho nên là nghe nhiều, nhưng mà nghe của Bồ Tát nhiều tốt, đừng có nghe của phàm tăng nhiều quá. Có nghe thì phải biết cách nghe, phải biết cách rút tỉa cái nào áp dụng được, cái nào chưa áp dụng nổi, và không có phân biệt, không có chê, không có khen, không có phân biệt. Người ta nói sai nói đúng, nếu mà không hiểu thì để yên đó, không có phỉ báng, rất là khó khăn. Phải không? Còn đối với Bồ Tát thì không bao giờ mà sai, làm sao phỉ báng được. Còn đối với người phàm, nhiều khi người ta nói mình phỉ báng người ta, hoặc là mình chê trách, rồi mình không biết cách học. Như vậy cho nên nghe Bồ Tát để sanh tính tâm, học tịnh tông thì nghe chuyên môn về tịnh tông, để cái lòng thành nó tăng trưởng, cái nguyện nó tăng trưởng, rồi cái tiếng Phật nó nhập vô tâm, rồi hạ thủ được thì sẽ vui, sẽ an lạc với cái cõi đời này. Nói nhiều rồi. Nguyễn Quang nói đó là người ở trong mạt pháp không có cái khả năng để mà tu như các tổ, đoạn hết những cái hoặc để mà chứng cái chân tâm, không có cái năng lực đó đâu, và có mà hiếm lắm. Ở thế gian này lâu lâu có một vị làm được, ví dụ ngài Quảng Khâm thí dụ vậy, ngài Lý Bỉnh Nam cũng có mà hiếm dữ lắm, lâu lắm mình mới thấy một người xuất hiện là có thể đoạn những cái đó, đoạn hết tham sân si để chứng cái tam muội, chứng cái chân tâm. Đời mạt pháp á, Phật độ chúng sanh chứ không phải là độ cái người đó đâu, cái người đó hiếm lắm. Độ là độ mấy cái người không có làm nổi, giống như mình à, mình cả một đời tu không có làm được. Nhưng mà không có làm được thì làm sao? Có nghĩa là ông không thể nào mà liễu sanh thoát tử được, ông không thể nào tự tại với cái sanh tử được. Cho nên đó là Đức Phật Bổn Sư đó mới giới thiệu Đức Phật Di Đà, là ông không có ra khỏi sanh tử thì ông cầu qua chỗ tốt hơn chút, vậy thôi à. Ở chỗ này ông tu không được, ông cầu qua cái bên kia thì ông sẽ thoát. Đó là pháp môn tịnh độ đó. Nó đi đường tắt là vậy, ông ở đây ông không có thể nào mà ông ra khỏi sanh tử đâu. Ông hãy dùng cái tâm chân thành vật để hợp với cái nguyện của Phật, ông sanh qua cái làng cái bên giống vậy đó. Tại vì thế giới này coi về chỉ nhỏ bé đối với các ngài, ở đây với Tây Phương giống như cái bên vậy, ở quả đất này không được, ông cầu qua bên kia thì cái sự cầu đó nó dễ hơn cái liễu sanh thoát tử, không biết nhiều lần mà nói nữa, thấy không? Nó dễ hơn, tại vì có cái nguyện của cái Phật bên cõi kia, và cái lòng thành mình muốn cầu. Khi về bên kia đó thì ông tu rất lâu mới thành Phật, nhưng mà ông sẽ rất là vững chắc. Cho nên cái sự cầu qua một cái thế giới kia đó là phương tiện đệ nhất mà khéo léo của chư Phật để mà cứu độ những người ở trong cái đời mạt này, vốn không có năng lực, không có tu được như các ngài. Cho nên cái phương pháp này mà mạt pháp thì 10.000 năm, chánh pháp 1.000 năm, mà tượng pháp 1.000 năm, mạt pháp thì 10.000 năm. Trong 10.000 năm đó thì dùng cách này, đi qua một thế giới khác thì dễ hơn. Ở đây là không có năng lực đó, mà mình thì cũng còn mới mạt pháp, phải không? Còn mình thì 500 mấy chục năm mạt pháp ha, thì còn chứ 9.000 năm mấy mạt pháp, thì sau này người ta còn tệ hơn mình nữa, thì phải tu tịnh độ chứ không có cách khác nữa, không có thoát được. Tại vì cái pháp này đó là nhờ, tất cả là nhờ vào cái lực của Phật Di Đà mà tiếp dẫn. Hãy mình có lòng biết là con là người nghiệp nặng, sanh vào mạt pháp không có giải thoát được đâu, chỉ có đem hết cái niềm tin và cái nguyện sâu xa niệm cái danh hiệu của Đức Phật đó để cầu cảm ứng. Cảm ứng với Phật, phải có cảm ứng mới được. Phải có cảm ứng thì mới có tiếp dẫn. Giống như con thương mẹ, thương thì mới được. À, con thương mẹ thì dễ, mình một người thương một người. Thí dụ cái người đó là người không có bà con mà mình thương họ thì có cảm ứng đó. Họ sẽ biết và họ đối với mình nó đặc biệt hơn đó. Nó cảm ứng mà. Nó có một cái sự nối kết đó vậy. Thì mình có lòng chân thành với Phật thì dễ cảm ứng lắm. Chỉ là mình có cái tâm rất là mãnh liệt để cầu sinh. Thì như vậy đó là tâm đại bi phổ độ chúng sinh của Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Di Đà. Tổ nói nếu mà ông là cái người có suy nghĩ chín chắn, ông nghe như vậy ông sẽ rơi lệ mà khóc. Tại vì ông biết Phật thương ông tới như vậy và mở cái phương tiện thù thắng tới như vậy. Tại vốn ông không có cái phần để mà giải thoát sinh tử cái kiếp này đâu. Chỉ có cái cách này ông mới ra được. Bởi vì nghe nói đó thì cảm kích rơi lệ. Mà mừng đã biết được về cái sự từ bi của Phật. Vì tổ nói một phen mà không bản sinh đó thì muôn ngàn kiếp đi luân hồi. Không biết chừng nào mới có khả năng có cái cơ hội để mà cầu bản sinh lại. Khó lắm, lâu lắm. Tại kiếp sau, dù cho kiếp sau đầu thai lên cũng phải 20 năm nữa phải không? Phải 20 tuổi mới học đạo chứ. Chưa chắc gì. Cái nghiệp kiếp này nặng lắm, chưa chắc gì đã được. Một phen đã đi xa lắm, đi tới khóc hoài, buồn hoài. Giống như đầu thai làm con này con kia, đầu thai làm con bò, thí dụ vậy. À, buồn quá, không có vui gì hết, không có cái gì gọi là thú vui hết á. Cứ ăn cỏ là vui thôi, giống vậy. Rồi buồn, mà không có trí tuệ, biết bao nhiêu lâu mới trở lại. Cho nên kiếp này đã không vãng sinh đó, thì là muôn kiếp ngàn đời, là sẽ đau khổ lắm. Đó là lời của Ngài. Chọn một cái chỗ tu thiệt tốt, đó là vậy. Đó nghĩa là ở nhà thì phải làm cái gia đình cho thiệt tốt, cư xử, rồi thời gian tu niệm, thời gian dụng công. Thì như Chân Hiếu có kinh nghiệm là mình tu ở trong lúc mình làm đó thì nó vui hơn tất cả. Tại vì mình không có mất thời gian, chứ mình đợi làm xong mới tu đó, thì lúc mình làm mình khổ lắm. Giống như mình rửa chén, rửa xong đi niệm Phật, rửa nhiều quá thì mình sẽ rất buồn, bực lắm. Còn nếu vừa rửa chén mà vừa niệm Phật thì cái thời gian đó là thời gian ở trong chánh điện mà, cũng là thời gian tu. Giống như ngồi đây ngồi không thì cái tay mình rửa chén vậy thôi, thì mình sẽ vui. Và lúc mình đi, lúc mình làm việc, mình hãy nghĩ cái đó là cái giờ trong chánh điện. Mà tại vì cái tay hoạt động chút thôi, trong chánh điện nhiều khi cũng hoạt động cái tay chân vậy, nhưng mà đang ở trong chánh điện, đang hướng về Phật để niệm Phật, thì cái thời gian tu nó sẽ nhiều, nó không ít. Chứ không mấy như Chân Hiếu. Như Chân Hiếu đây nếu mà không khéo một ngày tu hay lắm 2 tiếng, nhiều lắm là 4 tiếng, đó là không có đi làm đó. Còn nếu biết kéo thời gian ở trong lúc làm, lúc ăn thì tu nhiều lắm, nhiều giờ lắm. Còn nếu không khéo á, tính ra không có mấy tiếng đâu, là đã hết một ngày rồi. Đó là mình khéo léo để mà mình khéo léo để mình tổ chức, mình sắp đặt cái cuộc đời của mình cho cái giờ giấc tu nó nhiều, tận lực mà tu cái tịnh nghiệp, là nghiệp thanh tịnh, nghiệp Tây Phương, tận lực đem hết lòng. Có nghĩa là bao nhiêu cái tâm tư, bao nhiêu cái sự cố gắng đều để tâm ở chỗ này, chứ không có phải để tâm ở chỗ tiền hay là danh dự hay là cái gì, không có, cái đó bỏ hết rồi. Chỉ để tâm ở chỗ con lâm chung nhất định phải tỉnh, không cho mê. Thì như vậy thì nói thêm, cái lúc mình mệt nhất, cái lúc mình không tu nhiều nhất, cái lúc đó là cái lúc mình để ý đó. Mình niệm Phật được chỗ đó mới giỏi. Tại lâm chung nó giống vậy, nó hơn chút. Thì lúc nào bực bội nhất, phiền não nhất, thì coi có niệm được không. Thì chỗ đó đó, thì lâm chung phải bắt mình tỉnh mà. Thì những nơi đó là những nơi cái cơ thể yếu đuối nhất, tâm tư mệt mỏi nhất, thì giữ chánh niệm. Thì nói chung là cái cái nền tảng nghe cái tiếng Phật phải rất là giỏi mới làm được những chuyện đó. Còn bình thường ngồi yên mà đã nghe không nổi nó thì những cái chuyện kia không thể làm được. Cho nên chúng ta phải niệm Phật nghe, phải học nghe, để tâm trong đó. Làm sao mà niệm lên tiếng Phật cái tim nó rung 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 vậy. Nó cầu vãng sinh mà, nó hợp với cõi lòng của mình, nó thích thú. Nghe nó giống như nó lọt vô trong tim, trong gan mình. Nam Mô A Di Đà Phật, con về với Phật. Con muốn về với Phật giống vậy, con biết ở đây là khổ. Hai cái pháp hân niệm rõ ràng lắm. Nam Mô A Di Đà Phật nó hiện ra một cái là nơi này không muốn ở đâu, con muốn về bên kia lắm. Trong lòng đó, khi mà nghe vô đó, nghe cái tiếng nó vô nó sẽ vậy. Phiền não con nhiều lắm, con nhiều khổ, con nhiều tội, nhưng mà con hướng về Phật rất chân thành. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà không phải dùng sức nha, dùng sức thì nhức đầu á. Dùng sức là một hồi chết luôn, chưa tu nó bệnh chết rồi. Phải thật nhẹ nhàng, thật từ từ, thoải mái lắm, phải thoải mái lắm. Chọn cái nơi tu hết sức, tận hết lòng để mà tu cái tịnh nghiệp. Những cái gì mà biết ngày xưa tới nay đó, dục ra ngoài hết, bỏ hết. Những cái kinh nghiệm gì, những cái sở học gì ngoài đời hay là trong đạo, kinh gì mình học, những cái gì mà mình biết á, dục hết, dục sạch hết, không có nghĩ ra nữa. Nhiều khi mình nhiều kinh nghiệm, mình tưởng tốt, nhưng mà thổ kỳ dục hết, không có để tâm tới nó nữa, dục hết tất cả. Những cái gì mà đạt được trước kia vứt ngoài Đông Dương Đại Hải, dục ngoài biển hết. Nghĩ mình á, vốn là người không biết gì hết, nghĩ là một người vô tri vô thức, đó. Nghĩ tôi bây giờ là người ngu nhất, không còn biết gì hết. Trong tâm không còn phân biệt nữa. Nghĩa là như vậy thì không có còn so sánh tôi là giỏi hơn người hay tôi là dở hơn người. Tôi cái đó thì tôi giỏi, không còn nghĩ nữa. Ngày đêm sáu thời trì một câu hồng danh thánh hiệu. Đó là dục ra ngoài hết những cái sở học rồi. Chọn cái nơi tu tốt rồi. Thì ngày đêm cứ A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ chấp trì như vậy. Niệm cho tới cái tâm mà nó trong ngóng rồi, nó đòi cái này, nó đòi cái kia, nó chết sạch hết những cái tâm vọng động đó. Cứ chấp trì như vậy tới một lúc những cái tâm đó nó chết sạch hết thì đương nhiên là ông phải vãng sinh rồi đó. Ông sẽ thành tựu trong kiếp này. Từ lúc mà cái tâm nó chết sạch hết rồi đó thì cái tiếng Phật nó đã thành một cái mảng, một khối rồi đó, thì mới dựng cao pháp tràng, mới đi độ chúng sanh, mới đi giúp cho người. Đó là thời gian già, lúc mình già đó. Còn nếu mình già mà còn chưa có được như vậy thì không có giúp cho người kiếp này đâu, phải tu cho tới ngày vãng sinh luôn. Còn nếu mà tới 60-70 tuổi mà cái công phu đã thâm hậu lắm rồi, nó đã đủ sức rồi đó, thì đi giúp người, đừng ngồi đó, hãy giúp người vãng sinh. Tại vì chúng sanh khổ lắm, chúng sanh bạn của mình rất khổ. Thì lúc đó đó thì tổ nói ông sống thì làm bậc hiền bậc thánh, khi mà ông chết thì ông sanh trong hoa sen của Phật. Chỉ là ông vứt bỏ hết tất cả, ông niệm Phật thôi, ông sẽ được như vậy. Thưa hết á, quý vị thích niệm như nãy không? Thích ha. Làm vậy nha, làm vậy mà đi kinh hành làm vậy được không ha? Mình chia làm hai nhóm, sao có cái khoảng ngắt ra ha, mình biết mình đang ở nhóm nào nha. Mình làm thử, khi nào mình làm được thì mình sẽ mở máy lại. Nhưng bữa nay mình thử, giờ chị Hiếu thích lắm. Nhưng mà đừng để tâm trong số nhiều quá, để tâm nơi Phật. Để nhẹ nhẹ thôi, vẫn biết nó ở số nào. Có thể là mới đầu nó hơi khó, như chân Hiếu quen rồi, khó lộn lắm. Nhiều khi đang suy nghĩ mà nó cũng không lộn. Mà khó lộn nhiều khi cũng không tốt ha. Nó suy nghĩ mà nó cũng biết số ở đâu. Quý vị xoa chân.